Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 4 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam bán đấu giá thuốc lá lậu để xuất khẩu. Slovakia đòi Việt Nam giải thích các cáo buộc trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Trung Quốc lắp đặt tên lửa hành trình ở Trường Sa. Và Kim Jong Un cam kết phi hạt nhân hóa khi tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Đài truyền hình CNN cho biết hôm 3 tháng 5 rằng Triều Tiên sẽ sớm phóng thích ba công dân Mỹ bị giam giữ như những tù nhân trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên Hoa Kỳ-Triều Tiên dự kiến trong vài tuần tới. CNN trích dẫn một nguồn tin yêu cầu không nêu tên cho biết động thái này bắt nguồn từ việc Ngoại trưởng Triều Tiên đến Thụy Điển và đề xuất ý kiến thả tù nhân cách đây 2 tháng. Theo Reuters, ông Rudy Giuliani, luật sư của Tổng thống Donald Trump, nói với kênh truyền hình Fox News rằng Triều Tiên sẽ thả 3 tù nhân vào thứ Năm 3 tháng 5. Các quan chức chính quyền Tổng thống Trump đã nhấn mạnh việc phóng thích các công dân Mỹ như một cách cho thấy thiện chí của Triều Tiên trước cuộc gặp giữa ông Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Phát ngôn viên Tổng Bạch Ốc Sarah Sanders cho biết bà không thể xác nhận chi tiết về việc thả tù nhân, nhưng bà nói Washington rất lạc quan về các cuộc đàm phán đang diễn ra với Bình Nhưỡng. Trong một bài đăng trên Twitter vào cuối ngày thứ Tư, 2 tháng 5, ông Trump nói, như mọi người đều biết, chính quyền trước đây đã từ lâu yêu cầu Triều Tiên phóng thích ba con tin đang bị giam tại một trại lao cải ở Triều Tiên, nhưng vô ích. Hãy theo dõi. Hôm thứ Tư, truyền thông Hàn Quốc dẫn lời một nhà hoạt động Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã di chuyển ba công dân Mỹ từ một trại lao cải đến một khách sạn ở ngoại ô Bình Nhưỡng. Khả năng phóng thích ba người Mỹ đã được thảo luận khi Ngoại trưởng Mike Pompeo đến Bình Nhưỡng vào tháng trước, theo tờ Wall Street Journal. Trước đó, Hoa Kỳ đã yêu cầu Triều Tiên thả các ông Kim Hak-sung, Kim Sang-duk và Kim Dong-chul. Ông Kim Dong-chul, một mục sư người Mỹ gốc Hàn đã bị giam ở Triều Tiên từ năm 2015 khi ông bị bắt vì tội gián điệp. Ông bị kết án 10 năm lao động khổ sai vào năm 2016. Ông Kim Hak-sung và Kim Sang-duk bị bắt năm ngoái vì tình nghi có hành động thù nghịch khi cả hai đang làm việc tại Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un nói với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm thứ Năm mùng 3 tháng 5 rằng ông đã cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Hãng tin Reuters loan tin Ngoại trưởng Vương Nghị đang thăm Triều Tiên sau cuộc họp lịch sử tuần trước giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và ông Kim Jong-un. Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết khi tiếp ông Vương Nghị, ông Kim Jong-un nói rằng những thay đổi tích cực gần đây trên bán đảo Triều Tiên hữu ích cho một giải pháp hòa bình. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông Kim Jong-un nói đạt được việc phi hạt nhân hóa bán đảo thể hiện lập trường vững chắc của phía Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn cho hay ông Vương Nghị đã chúc mừng lãnh đạo hai miền Triều Tiên về cuộc họp thượng đỉnh thành công hôm 27 tháng 4. Thông cáo của Bộ nói Trung Quốc ủng hộ cam kết của Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên cũng như quyết định của Triều Tiên tập trung nỗ lực phát triển kinh tế. Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn phát biểu của ông Vương rằng chúng tôi hy vọng đối thoại giữa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên với Hoa Kỳ sẽ thành công và đạt được tiến bộ đáng kể. Cũng trong chuyến công du đến Bình Nhưỡng, ông Vương Nghị đã gặp Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho.
Trung Quốc vừa lắp đặt tên lửa hành trình chống hạm và hệ thống tên lửa đất đối không trên 3 tiền đồng ở Biển Đông. Kênh tin tức Mỹ CNBC dẫn các nguồn thảo tin từ tình báo Mỹ cho biết hôm 2 tháng 5. Nếu được xác nhận, sự kiện này sẽ đánh dấu việc triển khai tên lửa lần đầu tiên của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam và một số quốc gia khác tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc không hề đề cập đến bất kỳ việc triển khai tên lửa nào, chỉ nói rằng các cơ sở quân sự của mình ở quần đảo Trường Sa đơn thuần là để phòng thủ, và nước này có thể làm bất cứ điều gì trên lãnh thổ của mình. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói nước này có chủ quyền không thể chối cãi trên quần đảo Trường Sa và việc triển khai phòng thủ cần thiết phục vụ cho nhu cầu an ninh quốc gia và không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào. Những ai không có ý hung hăng thì không cần phải lo lắng hay sợ hãi, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh nói với các nhà báo tại Bắc Kinh. Trung Quốc hy vọng các bên liên quan có cái nhìn khách quan và bình tĩnh, bà Hoa nói thêm. CNBC trích dẫn các nguồn tin giấu tên nói rằng, theo đánh giá tình báo của Hoa Kỳ, các tên lửa đã được chuyển đến đá chữ thập, đá subi và đá vành khăn trong vòng 30 ngày qua. Bộ Quốc phòng Mỹ vốn phản đối việc Trung Quốc lắp đặt các cơ sở quân sự trên các tiền đồn đã xây dựng ở Biển Đông, đã từ chối bình luận với Reuters. Một chuyên gia về Biển Đông tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS ở Washington, ông Greg Pauling nói, việc triển khai tên lửa trên các tiền đồn là sự kiện quan trọng. Đây sẽ là những tên lửa đầu tiên ở quần đảo Trường Sa, dù là loại đất đối không hay loại chống hạm, Reuters dẫn lời ông Pauling nói. Chuyên gia của CSIS sẽ biết thêm rằng việc triển khai như thế này đã được tiên đoán trước khi Trung Quốc xây dựng các nhà chứa tên lửa trên các bãi đá vào năm ngoái và triển khai các hệ thống tên lửa trên đảo Phú Lâm, nằm xa hơn về phía Bắc. Theo ông Pauling, đây sẽ là một bước tiến quan trọng trong hành trình Trung Quốc thống trị Biển Đông, một tuyến thương mại quan trọng toàn cầu. Trước đây, nếu Anh là một trong những nước có tuyên bố chủ quyền, thì Anh biết rằng Trung Quốc đang theo dõi mọi bước đi của Anh. Còn bây giờ Anh biết là Anh đang hoạt động trong phạm vi tên lửa của Trung Quốc. Đó là một mối đe dọa tiềm ẩn lớn, ông Pauling nói. Bản tin của CNBC cho biết tên lửa hành trình chống hạm YZ-12B cho phép Trung Quốc tấn công các tàu trong vòng 295 hải lý. Còn loại tên lửa tầm xa đất đối không HQ-9B có thể nhằm mục tiêu máy bay không người lái và tên lửa hành trình trong phạm vi 160 hải lý. Tháng trước, Đô đốc Hoa Kỳ Philip Davidson, người được đề cử đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, nói rằng cơ sở hoạt động sắp tới của Trung Quốc ở Biển Đông có vẻ đã hoàn chỉnh. Điều duy nhất còn thiếu là bố trí lực lượng, ông nói. Khi yếu tố này được bổ sung, Trung Quốc sẽ có thể mở rộng ảnh hưởng đến hàng ngàn dặm về phía Nam và phô diễn sức mạnh sâu tới châu Đại Dương. Đô đốc Davidson cho rằng Trung Quốc có thể sử dụng các căn cứ để thách thức sự hiện diện trong khu vực của Hoa Kỳ và dễ dàng áp đảo các lực lượng quân sự của bất kỳ quốc gia nào có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Ông nói thêm, Trung Quốc hiện có khả năng kiểm soát Biển Đông trong mọi tình huống xảy ra chiến tranh với Hoa Kỳ.
Một nữ sinh trung học của Hoa Kỳ được nhiều người Trung Quốc lên tiếng bênh vực sau khi cô bị chỉ trích thiếu tôn trọng văn hóa Trung Hoa vì mặc sườn xám tới một buổi dạ hội của trường. Bức ảnh mặc trang phục truyền thống Trung Quốc của cô Kezia Dome, cư dân tiểu bang Utah, đã lan truyền chóng mặt trên Twitter. Trong khi có người chỉ trích cô gái 18 tuổi thiếu tôn trọng văn hóa Trung Quốc, mang nặng tư tưởng thực dân, nhiều người sử dụng mạng xã hội của quốc gia đông dân nhất thế giới lại lên tiếng bênh vực, cho rằng cô gái không phải gốc Hoa, coi trọng văn hóa Trung Quốc. Reuters dẫn lời một người sử dụng viết trên Weibo, trang Twitter kiểu Trung Quốc, rằng cô gái mặc sườn xám trông xinh, không phải đó là điều tốt khi văn hóa của chúng ta được người từ nước khác coi trọng hay sao? Theo hãng tin Anh, đệ nhất phu nhân Melania Trump từng mặc sườn xám trong chuyến công du tới Bắc Kinh năm ngoái. Một người khác viết trên Weibo rằng, tôi không thể hiểu nổi vì sao những người nước ngoài đó lại bực dọc đến vậy trên Twitter. Người này viết tiếp, nếu người nước ngoài không thể mặc đồ Trung Quốc, họ cũng đừng nên ăn món ăn Trung Hoa nữa.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Trong khi lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh thông báo bản đồ quy hoạch đô thị Thủ Thiêm cách đây hơn 20 năm bị thất lạc và đang được truy tìm, thì một quan chức của Thanh tra Chính phủ cho rằng bản đồ này làm gì có mà tìm. Các báo trong nước hôm mùng 3 tháng 5 đồng loạt đưa tin việc thất lạc chiếc bản đồ của khu đô thị mới, nơi được coi là khu vực quan trọng nhất trong chiến lược phát triển hiện đại của thành phố đông dân nhất Việt Nam, và cho rằng đây là một tin rất sốc. Tuổi Trẻ nhận định đây là chuyện chấn động chưa từng xảy ra. Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Nhã cho các phóng viên biết tại một cuộc họp báo hôm 2 tháng 5 rằng bản đồ này hiện không tìm ra. Ông được các báo mạng trong nước trích lời nói rằng thành phố đã chỉ đạo các sở ngành rà soát từng nguồn, đơn vị tư vấn trước đây và báo cáo Chính phủ cũng như Bộ Tư pháp để có ý kiến. Bản đồ này cùng với quyết định 367 của Thủ tướng ký ngày 4 tháng 6 năm 1996 là hai văn bản pháp lý về quy hoạch dự án khu đô thị Thủ Thiêm. Tuy nhiên, ông Nhã được dân trí trích lời nói từ năm 1995 đến nay do nhiều đơn vị đã chuyển địa điểm nên họ cho biết không lưu trữ tấm bản đồ. Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ nói với VOA rằng theo một tư duy quy hoạch nghiêm túc, việc thất lạc hay quy hoạch mà không có bản đồ nghe lạ tai.
Tại sao lại thất lạc ở tất cả các cơ quan ở Trung ương, kể cả Văn phòng Chính phủ, kể cả Bộ Xây dựng, là những cái cơ quan mà chịu trách nhiệm có liên quan đến cái quyết định của Thủ tướng phê duyệt cái quy hoạch này. Kể cả chuyện lưu trữ quốc gia cũng không có, thì đúng là cũng là chuyện lạ.
Luật sư Nguyễn Đức nói với Tuổi Trẻ rằng việc thất lạc tấm bản đồ quan trọng này xảy ra ở các sở ngành và văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là chuyện khó hiểu, còn nếu nói cả các bộ và văn phòng Chính phủ cũng mất thì không bình thường. Theo cựu Thứ trưởng Võ, cũng là một tiến sĩ khoa học, điều này có thể minh giải được ý kiến của một vị bên Thanh tra Chính phủ nói rằng không hề có bản đồ. Trước đó, ông Nguyễn Hồng Điệp, trưởng ban tiếp công dân trung ương của Thanh tra Chính phủ, nhận định với dân trí rằng không có bản đồ này. Ông Điệp cho rằng nói với dân mãi là thất lạc bản đồ quy hoạch là không đúng. Đừng có nói thế, bây giờ phải nói là không có. Mặc dù không có bản đồ nhưng trong hơn một thập kỷ qua, thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiến hành giải tỏa đất và quy hoạch khu vực này. Theo ghi nhận của Dinh, 12.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bản đồ quy hoạch bị thất lạc. Khu đô thị mới Thủ Thiêm rộng 657 ha, theo ghi nhận của truyền thông trong nước, để đầu tư dự án này, thành phố đã mất hơn 10 năm để giải phóng mặt bằng, với khoảng 15.000 hộ dân phải di rời. Thành phố đã chi gần 30.000 tỷ đồng để chi trả bồi thường tái định cư. Có nhiều ý kiến trong nhân dân phê phán về mặt trách nhiệm của lãnh đạo thành phố và nghi ngờ có những khuất tất liên quan đến việc thu hồi đất của những người hiện đang thuộc diện thu hồi đất để quy hoạch phát triển đô thị Thủ Thiêm, theo giáo sư Võ. Trả lời dân trí, ông Điệp nói rằng trong suốt những năm qua, người dân đã khiếu nại chủ yếu về việc không nằm trong quy hoạch mà chính quyền lại thu hồi đất của họ nằm ngoài quy hoạch. Nhà thờ cổ Thủ Thiêm là một trong những lô đất vàng nằm trong diện bị quy hoạch do dự án đô thị mới này. Hôm 2 tháng 5, Linh Mục Lê Ngọc Thanh, người phụ trách về lĩnh vực truyền thông của dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, nói với VOA rằng quyết định quy hoạch giải tỏa nhà thờ và tu viện ở Thủ Thiêm có quá nhiều vấn đề khuất tất và cần được bàn thảo. Cựu Thứ trưởng Võ nhận định với VOA.
Chúng ta cũng phải nghiêm túc tìm xem sự thật của cái việc không có bản đồ hay có mà thất lạc để trả lời cho dân. Điều này phải làm cho nó rất rõ ràng, rất minh bạch.
Ông Võ cho rằng phải tìm trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng như các tài liệu kèm theo có nói gì đến cái bản đồ 1/5.000 hay không. Nếu có nói đến có nghĩa là có, còn không nói đến có nghĩa là không có. Công luận trong nước hiện đang kêu gọi Bộ Công an vào cuộc điều tra, xác minh và làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc mất tài liệu đặc biệt quan trọng này và xử lý các cá nhân có liên quan. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vừa ban hành một quyết định cho phép bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu để xuất khẩu ra nước ngoài. Theo quyết định 20/2018/QĐ-TTg được Bộ Công Thương công bố hôm 3 tháng 5 được truyền thông trong nước đưa tin, việc thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu và đảm bảo chất lượng để xuất khẩu sẽ bắt đầu vào ngày 18 tháng 6 năm nay. Việc bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu và đảm bảo chất lượng để xuất khẩu được thực hiện theo đúng quy định của luật pháp về đấu giá tài sản, theo Thông tấn xã Việt Nam. Việc tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng, chỉ được thực hiện sau khi đã có đánh giá chất lượng của cơ quan có thẩm quyền, theo trích dẫn quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định này nghiêm cấm việc xuất khẩu thuốc lá đã qua đấu giá qua đường biên giới hoặc tới các quốc gia láng giềng của Việt Nam. Doanh thu từ việc bán đấu giá sẽ được dùng cho công tác giám sát, quản lý và phòng chống buôn lậu thuốc lá. Bộ Tài chính sẽ là cơ quan giám sát việc sử dụng số tiền này. Hàng năm có gần 1 tỷ bao thuốc lá được tiêu thụ ở Việt Nam, gây ra thất thoát khoảng 450 triệu đô la cho ngân sách quốc gia, theo dữ liệu mà Xinhua trích dẫn của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam. Việt Nam có khoảng 15,6 triệu người trưởng thành hút thuốc lá và thuộc hàng cao nhất thế giới. Theo thống kê hồi tháng 9 năm 2016 của Bộ Y tế, hơn 85% trong số đó hút thuốc lá hàng ngày. Một nghiên cứu gần đây của Bộ Y tế cho thấy người hút thuốc lá ở Việt Nam tiêu khoảng 31.000 tỷ đồng hàng năm cho việc mua thuốc lá.
Slovakia hôm thứ Năm đòi Việt Nam phải giải thích các bản tin của giới truyền thông cho biết các điệp viên Việt Nam đã dùng một máy bay của chính phủ Slovakia để lén đưa ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc từ Đức về Việt Nam vào năm ngoái. Tờ báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung tuần trước loan tin Việt Nam có thể đã sử dụng máy bay của Slovakia để vận chuyển ông Trịnh Xuân Thanh, cựu lãnh đạo dầu khí bị truy nã, người mà Đức nói là đã bị bắt cóc tại một công viên ở Berlin hồi tháng 7 năm ngoái. Ông Thanh, người trước đó đã tìm cách xin bảo hộ tị nạn chính trị tại Đức, bị Việt Nam kết án tù chung thân vào tháng 1 vì vi phạm các quy định của nhà nước và tham ô. Bộ Ngoại giao Slovakia hôm thứ Năm nói họ đã triệu tập đại sứ Việt Nam tới để truyền đạt các câu hỏi và mối lo ngại của họ về vụ việc. Nếu những cáo buộc này được xác nhận, chúng tôi sẽ xem đó là một vụ việc nghiêm trọng với một tác động tiêu cực đến quan hệ song phương của hai nước, Bộ cho biết trong một thông cáo. Chúng tôi mạnh mẽ bác bỏ chuyện Slovakia có dính líu đến hành động đó. Slovakia nói rằng họ có thể thực hiện thêm các bước ngoại giao nếu Việt Nam không đưa ra một lời giải thích khả tín. Chính phủ Việt Nam không ngay lập tức phản hồi một yêu cầu bình luận ngoài giờ làm việc, hãng tin Reuters cho biết. Hôm thứ Tư, Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini phủ nhận chính phủ nước này đã giúp Việt Nam trong vụ bắt cóc và không có bằng chứng cho thấy ông Thanh có mặt trên chiếc máy bay. Lời giải thích khả dĩ duy nhất có thể là lạm dụng sự hiếu khách của Slovakia, nhưng không có gì cho thấy chuyện đó đã xảy ra, ông Pellegrini nói với các phóng viên trước khi rời đi để gặp gỡ Thủ tướng Đức Angela Merkel. Slovakia đã cho phái đoàn Việt Nam mượn một chuyên cơ của chính phủ vào năm ngoái để bay tới Moscow từ Bratislava sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Nội vụ khi đó là Robert Kalinak và Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm. Ông Kalinak nói với website tin tức actuality.sk rằng phái đoàn Việt Nam theo lịch trình lẽ ra bay khỏi Vienna cách Bratislava chỉ 45 km về hướng Tây, nhưng yêu cầu chiếc máy bay này sau khi hành trình thay đổi bất ngờ. Theo báo Frankfurter Allgemeine Zeitung, chiếc xe được cho là đã được dùng cho vụ bắt cóc đã đậu trước khách sạn chính phủ nơi một cuộc họp của Slovakia và Việt Nam được tổ chức 3 ngày sau vụ bắt cóc, theo dữ liệu GPS. Ông Thanh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam PVC, bị cáo buộc cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản. Ông ta đã bị tuyên 2 bản án tù chung thân tại Việt Nam kể từ khi bị đưa về nước. Một người đàn ông Việt Nam đã bị đưa ra xét xử ở Đức và bị cáo buộc trợ giúp trong vụ bắt cóc.
Báo chí lề phải trong nước ca ngợi Tân Bốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đốt lò vĩ đại, ghê chưa? Xưa nay danh hiệu lãnh tụ vĩ đại, nhân vật vĩ đại chỉ để dùng cho ông Hồ Chí Minh. Ông Trọng vĩ đại là do cái lò đốt củi rực lửa của ông đang thiêu ra tro cả củi khô và củi tươi. Những tên tham nhũng từ cỡ bự đến bọn tép riêu ngày càng chất đống trước con mắt của nhân dân. Nếu như gần đây ông Tập Cận Bình nổi lên là hoàng đế đỏ ở Bắc Kinh sẽ trị vì không kỳ hạn, ông Vladimir Putin cũng sẽ là sao hoàng đỏ vĩnh cửu của nước Nga, thì ở Việt Nam, con người hùng đang có quyền lực và quyền uy lớn nhất suốt trong chiều dài lịch sử sẽ là ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là tham vọng lớn không hề che giấu của ông. Trước khi bước vào hội nghị trung ương lần thứ 7 kỳ thứ 12, ông đã có một chuyến sang Pháp và sẽ tới Cuba. Một cuộc xuất ngoại rầm rộ nổi đình đám tự coi là lãnh tụ số 1 của đất nước, gây thành thế ngay trước cuộc họp trung ương nửa nhiệm kỳ, thường được coi là một mini đại hội đảng sẽ có những quyết định khác thường với quốc tế về nhân sinh cũng như về nhân sự ở Chopbu. Sẽ có những quyết định khác thường về quốc kế nhân sinh cũng như về nhân sự ở Chopbu, sẽ có khối người ra kẻ vào Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Máy Nhà nước. Ở trong nước, theo xu thế trên đây, cuộc thanh trừng tham nhũng sẽ được đẩy lên mạnh mẽ với một cuộc sát phạt chưa từng có. Các vụ đại án của ngành ngân hàng tư và ngân hàng nhà nước sẽ nối tiếp sau khi đã có những bản án tử hình và chung thân. Trách nhiệm liên quan của Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình ngày càng được nhắc đến.
Trong chính phủ, Bộ Công Thương đang là đối tượng thanh tra trọng điểm. Vì đây là bộ lớn nhất, ôm đồm nhiều lĩnh vực kinh tế then chốt, vốn từ 4 bộ lớn hợp thành, bao gồm Bộ Công nghiệp nhẹ, Công nghiệp nặng, Nội thương, Ngoại thương, trong đó có trách nhiệm của nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, người tuy đã bị tước các chức vụ của Đảng và Nhà nước, nhưng vẫn chưa được kể ra hết các sai lầm, bê bối kéo dài tại cái đại bộ này. Đương kim Bộ trưởng Trần Tuấn Anh bị cán bộ dưới trướng và dư luận người Việt ở nước ngoài tố cáo là tay ăn chơi kiểu công tử đại gia, tiêu xài bạt mạng, bồ bịch cờ bạc thành cố tật. Bộ này có nhiều tổng công ty quốc doanh lớn nhất, nhưng lại làm ăn bê bối nhất, lỗ nhiều hơn lãi. Tiêu biểu là ngành năng lượng, ngành khai khoáng và ngành hóa chất, cũng là các ngành có tội gây ô nhiễm lớn nhất. Bộ Giao thông Vận tải của ông Nguyễn Văn Thể với gần 100 trạm BOT cũng bị trừ tướng, với một bộ trưởng y tờ về khoa học giao thông, ấp úng trả lời các nhà báo, lại thích duy ý chí, ra mệnh lệnh, như lệnh cho bảng không được dừng xe quá 5 phút tại các trạm BOT. Thế nhưng, cái bộ bị trừ tướng dữ dằn nhất lại là Bộ Công an, khi vụ án Vũ Nhôm, cán bộ công an cao cấp sắp bị xét xử, một vụ án tham nhũng cực lớn về tài sản, nhà đất, có nhiều đồng phạm tại chính quyền và Đảng bộ Quảng Nam, Đà Nẵng. Phải kể đến vụ đại án đánh bạc, rửa tiền, đánh cá cược bóng đá quy mô lớn lên đến hàng mấy nghìn tỷ đồng, với hơn 100 người bị truy tố, bắt giam, cấm xuất ngoại, liên quan đến hơn 10 triệu tội phạm và nạn nhân đánh bạc, đến hơn 20 triệu tài khoản cá nhân trên mạng siêu quốc gia, cầm đầu do Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục C50, Cục chống tội phạm công nghệ cao, lại sử dụng chính kỹ thuật công nghệ cao để tham nhũng quy mô cực lớn. Vụ này liên quan đến trách nhiệm của Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, cấp trên trực tiếp của tướng Hóa khi vụ đại án xảy ra, vừa về nghỉ hưu.
Một số luật sư cho rằng tướng Nguyễn Văn Hóa khó có thể thoát khỏi án tù chung thân cũng như hai đồng phạm cùng nhóm là Nguyễn Văn Dương, một thái tử đỏ, con rể ông Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ trưởng Chính trị và Phan Xào Nam, một chuyên gia điện toán từng điều khiển mạng VTC. Ông Trọng muốn ra tay chỉnh đốn, tổ chức hẳn lại toàn ngành công an, cảnh sát, vì lẽ ra ngành này phải là thanh kiếm lợi hại trừng phạt quốc nạn tham nhũng, thì trái lại không ít kẻ trong ngành này lại là tội phạm hình sự, như hàng ngàn cảnh sát giao thông và vô vàn công an hộ khẩu ở cơ sở chuyên làm tiền nhũng nhiễu nhân dân, chiếm đất, chiếm nhà của dân, còn gây thương vong cho mấy chục công dân mỗi năm chết ngay trong đồn công an do bị tra tấn tàn bạo. Có tin ông Trọng đã thông qua phương án mới tổ chức hẳn lại bộ máy công an theo hướng giảm hàng vạn người, bỏ rất nhiều cục và cả tổng cục, giảm biên chế sĩ quan, nhất là cấp cao từ thượng tá trở lên, và giảm cấp tướng bớt đến hơn 100 tướng, làm cho bộ máy công an gọn nhẹ, giảm quỹ tiền lương và phụ cấp đáng kể cho toàn ngành theo hướng quý hồ tinh bất quý hồ đa. Một cán bộ an ninh từ trong nước cho biết ông Trọng trực tiếp và kín đáo làm việc này với sự tham gia của ông Trần Quốc Vượng, Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiêm Thường trực Ban Bí thư Trung ương, và ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, là một nhóm bộ ba quyền lực tối cao ở thượng đỉnh chế độ. Đây là một đòn rất thâm đánh vào uy tín của Đại tướng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người từng là Bộ trưởng Công an và đánh luôn cả Thượng tướng Tô Lâm, hiện là Bộ trưởng. Để rồi ông sẽ dễ dàng thuyết phục Quốc hội để ông kiêm chức Chủ tịch nước như ông Tập bên Trung Cộng. Ông cũng muốn thay đổi ông Tô Lâm bằng một bộ hạ tín cẩn thuần phục ông hơn.
Để hạ bệ ông Quang, ông Trọng đã chuẩn bị vài lá bài. Một là phải tính lại tuổi cho chính xác theo bản khai sinh gốc. Ông Quang đã sửa năm sinh từ 1950 thành 1956. Cán bộ lãnh đạo 6 tháng phải khám bệnh một lần. Ai mắc bệnh hiểm nghèo thì nghỉ để điều trị. Ông Quang có tin là bị bệnh phổi và thần kinh mất ngủ kéo dài. Thêm nữa là việc bỏ phiếu đánh giá cán bộ lãnh đạo sẽ làm ngay tại Hội nghị Trung ương 7 tới, với quảng cáo mỹ miều là theo đường lối quần chúng. Một vấn đề sẽ được thảo luận ở Hội nghị Trung ương 7 là quy hoạch cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, chuẩn bị trước cho lớp cán bộ mới, lớp ủy viên Trung ương mới, lớp ủy viên Bộ Chính trị mới, ngay sau Hội nghị Trung ương 7 và cho cả Đại hội 13 năm 2021. Cho nên, qua Hội nghị Trung ương 7 sẽ có xáo trộn quy mô lớn chưa từng có trong hệ thống lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sẽ có không ít kẻ bị quẳng vào lò, bị kỷ luật mất chức. Những bộ mặt mới, hoàn toàn mới, sẽ gồm những bộ hạ tin cần của ông Trọng. Và ông Tổng Trọng sẽ có thể lên ngôi dễ dàng, khẳng định mình là Tổng Bí thư vĩ đại có quyền uy lớn nhất, có tài năng cao nhất chưa ai thay thế được. Quả thật, không có một ông Tổng Bí thư nào có tham vọng cao, có mưu kế thâm sâu và có hiệu quả như ông Trọng. Ông tự thanh mình là ông không lú đâu, không lú chút nào hết. Ông khôn danh, danh ma, có quỷ kế nhìn xa trông rộng, mưu lược còn hơn Tào Tháo bên Tàu. Ông tự gỡ thế bí, hạ đo ván các địch thủ dễ dàng do biết gảy bẫy, leo cao dù tuổi đã cao. Như ông Tập và như Putin, ông sẽ phục vụ đảng đến hơi thở cuối cùng, không ai có thể thay ông được. Những người đã leo được lên đỉnh cao vút sẽ sung sướng say sưa tuyệt đỉnh, không bao giờ sợ ngã đau, dù đó là sự mạo hiểm chết người.
Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Đối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc. Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay chiến đấu của Nga đã bị rơi hôm thứ Năm 3 tháng 5 ngay sau khi cất cánh từ một căn cứ không quân ở Syria, làm hai phi công thiệt mạng. Truyền thông Nga dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng nước này cho biết chiếc máy bay Su-30 rơi xuống Địa Trung Hải sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Mine Mim nằm dọc theo bờ biển phía tây bắc của Syria. Tuyên bố còn nói rằng chiếc máy bay không bị cháy hay bị bắn trúng, và thông tin sơ bộ cho thấy nguyên nhân của vụ tai nạn có thể là một con chim bị động cơ của máy bay hút vào. Các lực lượng Nga đã tham gia cuộc chiến của Syria từ tháng 9 năm 2015 để hỗ trợ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Máy bay vận tải quân sự C-130 của lực lượng vệ binh quốc gia Puerto Rico đã đâm xuống một đường cao tốc đông đúc sau khi cất cánh từ sân bay ở bang Georgia hôm 2 tháng 5. Toàn bộ 9 người trên máy bay thiệt mạng. CNN loan tin chiếc máy bay C-130 đã đột ngột ngừng hoạt động và đâm xuống đất vài phút sau khi cất cánh từ sân bay Savannah để bay đến thành phố Tucson, bang Arizona. Tin nói chiếc máy bay đã đâm xuống một giao lộ, nhưng không có ai dưới mặt đất bị thương vong. Chiếc máy bay, theo dữ liệu trước khi xảy ra tai nạn, sẽ bay chuyến này là chuyến cuối cùng và sẽ thôi hoạt động sau 50 năm. Tờ Military Times trích lời người phát ngôn lực lượng vệ binh quốc gia Puerto Rico, thiếu tá Paul Dillon cho hay, chúng tôi xác nhận 9 người, trong đó có 5 thành viên phi hành đoàn và 4 người khác trên máy bay đã thiệt mạng. Trước đó, phát biểu với báo giới, trung sĩ Roger Parsons thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Georgia nói rằng hiện chưa rõ nguyên nhân máy bay rơi khi vừa cất cánh khỏi sân bay Savannah và các nhà điều tra vẫn đang làm việc tại hiện trường. Trên trang Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Theo Không quân Mỹ, chiếc máy bay trên thuộc phi đội 156 của Puerto Rico và những người trên máy bay đều là cư dân vùng lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu, ngày 4 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voa.tiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.